Kim Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Thủ tướng Úc cho biết Việt Nam sẽ đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch của Úc nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á. Thủ tướng Anthony Albanese từ chối xác nhận liệu Úc có cung cấp hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine hay không. Diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy. Các nỗ lực cứu hộ kết thúc trong vụ tai nạn xe lửa tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong hơn 2 thập kỷ qua khiến 288 người thiệt mạng. Và tin Việt Nam, Mỹ và Liên Hiệp Quốc quan ngại việc bắt giam nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã gặp người đồng cấp Việt Nam tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam để củng cố quan hệ thương mại, kinh tế và an ninh giữa hai nước. Ông Albanese đã tận dụng chuyến thăm này để cam kết tài trợ cho Việt Nam về cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, đổi mới khoa học, giáo dục đại học và chống rửa tiền. Ông cũng hoan nghênh thông báo của Vietnam Airlines và Vietjet về việc mở rộng đường bay thẳng đến Brisbane và Melbourne. Ông Albanese cho biết Việt Nam sẽ đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch của Úc nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á. Ông Albanese nói:
Vietnam is an important friend of Australia. The former government.
Việt Nam là một người bạn quan trọng của Úc. Chính phủ cũ đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược. Những gì chúng tôi muốn làm là nâng cấp quan hệ đó trong năm tới. Tôi đã có các cuộc thảo luận vô cùng tích cực với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Albanese sẽ dự tiệc tối chính thức do Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tổ chức trước khi trở về Úc. Thủ tướng Anthony Albanese đã từ chối xác nhận liệu Úc có cung cấp hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Bridget Maas đã gặp người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hàng đầu châu Á, đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông Reznikov đã tweet trên Twitter và đề nghị Úc xem xét đào tạo phi công Ukraine, cung cấp phương tiện sơ tán y tế và phương tiện chiến tranh điện tử, chống lại máy bay không người lái. Ông Reznikov cũng cho biết, ông tin rằng Úc sẽ công bố một gói hỗ trợ khác cho Ukraine vào tháng 7. Thủ tướng Albanese nói rằng ông không thể xác nhận tin đồn, nhưng ông tin rằng Úc sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho người dân Ukraine. Ông nói,
Không, tôi không thể xác nhận điều này. Chính phủ chúng tôi sẽ đưa ra thông báo khi có thông tin chi tiết.
Chúng ta là bên đóng góp lớn nhất ngoài NATO để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và cung cấp những gì có thể, khi có thể. Đến với tiểu bang New South Wales, các nhà chức trách đang khuyến khích người dân ở tiểu bang này cảnh giác với các triệu chứng của bệnh viêm màng não mô cầu. 3 trường hợp mới của căn bệnh này đã được xác định và một người ở độ tuổi 50 đã chết. Đã có 19 trường hợp mắc bệnh viêm màng não mô cầu được báo cáo tại tiểu bang New South Wales trong năm nay. Giám đốc y tế của New South Wales về các bệnh truyền nhiễm, tiến sĩ Christine Selvey nói rằng bất kỳ ai có triệu chứng nên hành động ngay lập tức. Tiến sĩ Christine nói,
The sudden onset of fever.
Một cơn sốt khởi phát đột ngột và có thể kèm theo đau đầu và mệt mỏi. Đôi khi cổ bị cứng hoặc là không thích nhìn thấy ánh sáng. Sau khi các triệu chứng bắt đầu, thì thỉnh thoảng chúng có thể là phát ban đỏ tía. Đó có thể là đốm hoặc là vết bầm tím kéo dài. Phát ban là một dấu hiệu nghiêm trọng và xuất hiện muộn hơn một chút. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh. Và tiếp theo là các tin tức về quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói rằng tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong một đòn tấn công được che đậy mỏng manh nhằm vào Hoa Kỳ. Ông Lý đã đưa ra những bình luận này tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hàng đầu châu Á, đối thoại Shangri-La, trong bài phát biểu quốc tế quan trọng đầu tiên của ông kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3 vừa qua. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang rất căng thẳng vì các vấn đề bao gồm Đài Loan được cai trị một cách dân chủ, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và các hạn chế của Tổng thống Joe Biden đối với xuất khẩu chip bán dẫn. Tướng Lý nói rằng các mối quan hệ đang ở mức thấp kỷ lục và cáo buộc một số cường quốc đang tăng cường chạy đua vũ trang và cố ý can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Ông Lý Thượng Phúc phát biểu, tâm lý chiến tranh lạnh hiện đang trỗi dậy và làm gia tăng đáng kể rủi ro an ninh của sự đối đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một số cường quốc tiếp tục thúc đẩy cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trung Quốc cho rằng không có chiến lược nào nên dựa trên cơ sở ý thức hệ và nhằm mục đích xây dựng các liên minh quân sự độc quyền chống lại các mối đe dọa tưởng tượng, vì điều này có thể dễ dàng dẫn đến một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Bình luận của ông Lý được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ngày hôm qua và phê phán Trung Quốc vì đã từ chối tổ chức các cuộc đàm phán quân sự, khiến hai siêu cường bế tắc vì những khác biệt của họ. Chuyển sang Ấn Độ, các quan chức Ấn Độ cho biết tất cả các hành khách hiện đã được thống kê sau vụ va chạm xe lửa khiến hơn 288 người thiệt mạng. Các nỗ lực cứu hộ đã kết thúc trong vụ tai nạn xe lửa tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong hơn 2 thập kỷ qua. Hàng trăm người khác bị thương trong vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu chở khách trật bánh và đâm vào một đoàn tàu khác ở bang Odisha phía đông đất nước này. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đã đến thăm hiện trường vụ va chạm và gặp một số người bị thương tại một số bệnh viện địa phương. Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw đã cung cấp thông tin cập nhật về vụ việc này. Chúng tôi đã thống kê hết từng hành khách trong chuyến đi này. Phần lớn hành khách đã về nhà sau khi nhận tiền bồi thường. Bang Odisha đã tuyên bố một ngày quốc tang để bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân. Vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng nhất ở Ấn Độ xảy ra vào năm 1981 khi một đoàn tàu lao khỏi cầu xuống một con sông ở bang Bihar, khiến khoảng 800 người thiệt mạng. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Vào hôm 2 tháng 6, chính phủ Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan ngại về việc nhà hoạt động môi trường hàng đầu của Việt Nam, Hoàng Thị Minh Hồng đã bị bắt với cáo buộc là trốn thuế. Bà Hoàng Thị Minh Hồng, 51 tuổi, là nhà hoạt động môi trường mới nhất vừa bị bắt ở Việt Nam. Sau các vụ bắt giữ, ông Đặng Đình Bách, ông Mai Văn Lợi, ông Bạch Hùng Dương và bà Nguyễn Thị Khanh. Tường thuật từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA.
Vụ bắt giữ nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng khơi ra những tuyên bố bày tỏ lo ngại từ Bộ Ngoại giao Mỹ và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và thu hút sự chú ý tới thành tích nhân quyền của Việt Nam trong khi nước này mở rộng chiến dịch trấn áp nhắm vào xã hội dân sự. Bà Hồng, 51 tuổi, Giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển, Change, bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giam hôm 31 tháng 5 cùng với chồng và hai nhân viên với cáo buộc trốn thuế, truyền thông trong nước đưa tin. Hoa Kỳ lo ngại về việc giam giữ các lãnh đạo và nhân viên của tổ chức Change, bao gồm cả việc giam giữ liên tục người sáng lập Change, Hoàng Thị Minh Hồng. Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố hôm 2 tháng 6. Chúng tôi kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền của những người bị giam giữ cũng như tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do ngôn luận và lập hội của tất cả người dân Việt Nam, ông nói thêm. Marta Hurtado, người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nói trong một thông cáo gửi đến VOA rằng cơ quan này bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ bắt giữ bà Hồng về cáo buộc trốn thuế. Bà cho biết thêm rằng đây là trường hợp thứ 5 bị bắt với cáo buộc này nhắm vào các nhà hoạt động môi trường hàng đầu ở Việt Nam. Việc bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền về môi trường đang diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã tuyên bố cam kết chuyển đổi năng lượng công bằng và bền vững. Để đạt được mục tiêu này, những người bảo vệ nhân quyền và các tổ chức môi trường phải có khả năng tham gia một cách tự do và tích cực vào việc hình thành các chính sách và ra quyết định về khí hậu và môi trường, bà nói. Việt Nam đã bác bỏ sự liên hệ giữa việc bắt giữ bà Hồng với nỗ lực vận động vì môi trường của bà, nói rằng những người vi phạm pháp luật sẽ phải xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.
Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023. Perth, trời mưa rào và có nhiều gió, 11 đến 18 độ. Adelaide, có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Melbourne, chiều tối có mưa rào rải rác, 10 đến 19 độ. Hobart, trời nắng hầu như cả ngày, 3 đến 15 độ. Canberra, trời nhiều mây, 5 đến 15 độ. Sydney, trời nhiều mây, 14 đến 19 độ. Wollongong, có thể có mưa rào, 14 đến 18 độ. Brisbane, buổi sáng có mưa rào, 16 đến 23 độ. Và Cairns, mưa rào giảm, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Thủ tướng Úc cho biết Việt Nam sẽ đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch của Úc nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á. Diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo tâm lý chiến tranh lạnh đang trỗi dậy. Và tin Việt Nam, Mỹ và Liên Hiệp Quốc quan ngại việc bắt giam nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng.